Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 11 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza giữ vững, thêm con tin người Israel là tù nhân người Palestine sắp được thả. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm 5 người bị thương ở Kyiv trong vụ tấn công bằng drone được nói là lớn nhất nhắm vào Ukraine. Úc, Philippines bắt đầu tuần tra trên biển trên không ở Biển Đông. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un xem ảnh vệ tinh viễn thám chụp những nơi được nói là khu vực mục tiêu, căn cứ Mỹ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Hamas dự kiến sẽ phóng thích nhóm người Israel thứ hai vào ngày thứ Bảy, khi một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 ngày theo kế hoạch nhằm cho phép trao đổi 50 con tin lấy các tù nhân người Palestine tiếp tục được thi hành ở dải Gaza đang bị bao vây. Các nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết họ đã nhận được tên của 14 người phụ nữ và trẻ em Israel từ Hamas và đang chờ thêm thông tin chi tiết về thời điểm các con tin sẽ được giao cho chính quyền Ai Cập. Các quan chức an ninh Israel đang xem xét danh sách, mặc dù văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu không xác nhận số lượng hoặc thời gian phóng thích dự định. Trong số những người được trả tự do hôm thứ Sáu có Ohad Munda, 9 tuổi. Video do bệnh viện công bố cho thấy em chạy ào đến ôm lấy cha của mình trong hành lang bệnh viện. Gilad Livni, giám đốc nhi khoa của bệnh viện, nói với các phóng viên rằng cậu bé và ba em nhỏ khác được thả cùng lúc có tình trạng sức khỏe tương đối tốt. Bà cho biết một số em đã nói về thử thách gặp phải, nhưng từ chối nêu chi tiết. Giới hữu trách nhà tù Israel cho biết họ đang chuẩn bị thả thêm 42 người Palestine bị giam giữ vào ngày thứ Bảy, theo các điều khoản trong thỏa thuận do Qatar làm trung gian điều giải mà các bên đã đồng ý vào tuần trước. Theo thỏa thuận ngừng bắn, bước đột phá đầu tiên trong cuộc chiến kéo dài 7 tuần, 50 người phụ nữ và trẻ em do Hamas cầm giữ sẽ được thả theo từng giai đoạn trong 4 ngày để đổi lấy 150 người phụ nữ và trẻ em người Palestine trong số hàng ngàn người bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Các chiến binh Hamas đã trả tự do cho tổng cộng 24 con tin vào ngày thứ Sáu, trong đó 13 người Israel, 10 nhân viên nông trại người Thái Lan và một người Philippines. Và Israel sau đó đã thả ra 39 người phụ nữ và thiếu niên người Palestine. Cả hai bên đều nói chiến sự sẽ tiếp tục ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn kết thúc, mặc dù Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết thỏa thuận ngừng bắn có thể sẽ được kéo dài. Ông nói sự tạm dừng này là cơ hội thiết yếu để đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza và từ chối suy đoán cuộc chiến Israel-Hamas sẽ kéo dài bao lâu. Israel tuyên bố sẽ tiêu diệt Hamas sau khi các chiến binh của tổ chức này giết chết 1.200 người và bắt khoảng 240 con tin sau khi họ vượt qua các hàng rào an ninh xung quanh dải Gaza và tàn sát các cộng đồng người Israel gần Gaza. Kể từ đó, Israel đã dội bom xuống dải đất hẹp này, làm thiệt mạng khoảng 14.000 người mà khoảng 40% trong số đó là trẻ em, nhà chức trách y tế người Palestine cho biết. Hàng trăm ngàn người trong số 2,3 triệu người ở Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa, bao gồm hầu hết những người ở nửa phía bắc của dải đất. Khi thỏa thuận ngừng bắn được thi hành, nhiều viện trợ hơn đã bắt đầu được đưa vào. Văn phòng nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết một đoàn xe của Liên Hợp Quốc đã chuyển hàng viện trợ đến hai nơi tạm trú cho người tản cư ở phía bắc Gaza lần đầu tiên sau hơn một tháng. 4 xe tải chở nhiên liệu và 4 xe khác chở ga nấu ăn đã đi qua cửa khẩu Rafah ở Gaza vào sáng sớm ngày thứ Bảy. Các tổ chức viện trợ cũng đã nhân thỏa thuận ngừng bắn tạm thời để di tản bệnh nhân và nhân viên y tế ra khỏi một số bệnh viện phía bắc. Thủ đô của Ukraine hứng chịu điều mà các quan chức nói là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, drone, lớn nhất của Nga trong cuộc chiến vào ngày thứ Bảy, khiến 5 người bị thương khi tiếng pháo phòng không và các vụ nổ đánh thức người dân vào lúc mặt trời mọc. Vụ tấn công bắt đầu ảnh hưởng tới các quận khác nhau của Kyiv vào sáng sớm ngày thứ Bảy, với nhiều đợt tấn công hơn khi mặt trời mọc. Cảnh báo không tập kéo dài 6 giờ. Không quân Ukraine ban đầu cho biết 71 trong số 75 drone bị bắn hạ, nhưng sau đó sửa lại số máy bay bị bắn hạ thành 74. Người phát ngôn của lực lượng này cho biết trên truyền hình rằng 66 drone trong số đó bị bắn rơi ở Kyiv và khu vực xung quanh. Tư lệnh không quân Mykola Oleschuk ca ngợi tính hữu hiệu của các đơn vị hỏa lực di động, thường là xe bán tải nhanh với súng máy hoặc pháo phòng không gắn trên sàn xe. Theo ông, những đơn vị này đã bắn rơi gần 40% số drone. Thị trưởng Vitali Klitschko viết trên ứng dụng Telegram, nói vụ tấn công đã khiến 5 người bị thương, trong đó có một bé gái 11 tuổi, và làm hư hại các tòa nhà trong các quận trên toàn thành phố. Các mảnh vỡ từ drone bị bắn rơi đã gây ra hỏa hoạn ở một nhà trẻ, ông nói. Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ ra rằng vụ tấn công xảy ra vào sáng sớm khi người dân Ukraine tưởng niệm thảm kịch quốc gia trầm trọng nhất của họ là nạn đói Holodomor năm 1932-1933 khiến hàng triệu người chết. Khủng bố có chủ ý, lãnh đạo Nga tự hào về việc họ có thể giết người, ông Zelensky viết trên Telegram. Lãnh đạo Ukraine trước đây đã đưa ra những so sánh giữa Holodomor và cuộc xâm lược hiện tại của Nga. Ukraine và hơn 30 quốc gia khác công nhận Holodomor là diệt chủng người dân Ukraine gây ra bởi Liên bang Xô Viết, nước cai trị Ukraine vào thời điểm đó, và tìm cách dập tắt ước muốn độc lập của nước này. Moscow phủ nhận những người chết là do chính sách diệt chủng có chủ ý và nói rằng người Nga và các sát dân khác cũng phải chịu nạn đói. Chưa rõ mục tiêu của vụ tấn công ngày thứ Bảy là gì, nhưng Ukraine đã cảnh báo trong những tuần gần đây rằng Nga sẽ lại tiến hành một chiến dịch trên không nhằm phá hủy hệ thống năng lượng của Ukraine, như nước này đã tìm cách thực hiện vào mùa đông năm ngoái. Bộ Năng lượng Ukraine nói gần 200 tòa nhà ở thủ đô, trong đó có 77 tòa nhà dân cư đã bị mất điện sau vụ tấn công. Philippines và Úc đã bắt đầu các cuộc tuần tra chung trên biển và trên không ở Biển Đông vào ngày thứ Bảy, vài ngày sau khi Manila thực hiện các bước tương tự với Mỹ, khi các quốc gia Thái Bình Dương này cảnh giác trước một nước Trung Quốc ngày càng quyết đoán. Cuộc tập trận kéo dài 3 ngày được Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. công bố trên mạng xã hội, diễn ra sau các cuộc thảo luận của Philippines và Úc vào đầu năm nay về các cuộc tuần tra chung, nhằm nhấn mạnh điều mà họ nói là cam kết đối với một trật tự dựa trên luật lệ. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, nơi mà thương mại bằng tàu biển trị giá hơn 3.000 tỷ đô la qua lại hàng năm, bao gồm các khu vực được Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Brunei tuyên bố chủ quyền. Tòa án trọng tài thường trực năm 2016 phán quyết rằng yêu sách chủ quyền của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý. Philippines đang tăng cường nỗ lực chống lại điều mà nước này mô tả là các hoạt động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi cũng đã trở thành điểm nóng căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ xung quanh các hoạt động hải quân. Úc và Philippines kiên quyết đảm bảo một khu vực hòa bình, an ninh và thịnh vượng, nơi mà chủ quyền cũng như các quy tắc và chuẩn mực đã nhất trí được tôn trọng, Phó Thủ tướng Úc Richard Marles nói trong một tuyên bố chung do ông Marcos đăng tải. Cuộc tuần tra chung đầu tiên giữa lực lượng phòng vệ Úc và lực lượng vũ trang Philippines thể hiện cam kết này, ông Marles nói. Các cuộc tuần tra sẽ được thực hiện ở biển Tây Philippines. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines Arsenio Andolon nói, sử dụng thuật ngữ của Manila để chỉ các vùng biển ở Biển Đông nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Quân đội Philippines cho biết 2 tàu hải quân và 5 máy bay trinh sát của họ sẽ tham gia, trong khi Úc sẽ cử tàu khu trục Toowoomba và máy bay trinh sát hàng hải P-8A tới tham gia. Hoạt động hợp tác hàng hải lần đầu tiên này và những hoạt động có thể diễn ra tiếp theo là biểu hiện thực tiễn của mối quan hệ đối tác chiến lược và quốc phòng ngày càng sâu sắc giữa các nước chúng ta, ông Marcos nói trên X, mạng xã hội trước đây gọi là Twitter. Philippines và Mỹ đã kết thúc các cuộc tuần tra chung trên biển và trên không kéo dài 3 tuần vào ngày thứ Năm, bắt đầu từ vùng biển gần Đài Loan, một hòn đảo được quản trị dân chủ mà Trung Quốc tuyên bố là của mình, và kết thúc ở biển Tây Philippines. Trung Quốc cáo buộc Philippines tranh thủ lực lượng nước ngoài để tuần tra Biển Đông và gây rối. Manila khẳng định họ có toàn quyền thực hiện các hoạt động hàng hải. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã xem các bức ảnh vệ tinh viễn thám mới của nước này, chụp ở những nơi mà họ gọi là các khu vực mục tiêu chính, bao gồm thủ đô Seoul của Hàn Quốc và các thành phố có căn cứ quân sự của Mỹ, truyền thông nhà nước cho biết ngày thứ Bảy. Triều Tiên, nước có vũ khí hạt nhân, đã phóng vệ tinh vào hôm thứ Ba, nhưng các quan chức quốc phòng và nhà phân tích Hàn Quốc nói năng lực của vệ tinh này chưa được xác minh độc lập. Ông Kim đã xem các bức ảnh chụp Seoul và các thành phố khác như Mokpo, Kunsan, Pyeongtaek và Osan, nơi có các căn cứ quân sự của Mỹ và Hàn Quốc. Các bức ảnh được chụp khi vệ tinh bay ngang qua bán đảo Triều Tiên vào sáng ngày thứ Sáu, hãng thông tấn nhà nước KCNA nói. Ông Kim xem các bức ảnh cũng như hình ảnh của một số khu vực ở Triều Tiên trong chuyến thăm hôm thứ Sáu tới trung tâm điều khiển của Cục Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia ở Bình Nhưỡng. Vào ngày thứ Bảy, ông Kim đến thăm trung tâm điều khiển một lần nữa để xem thêm các bức ảnh chụp vào buổi sáng của các khu vực mục tiêu khác ở Hàn Quốc là Jinhae, Busan, Ulsan, Pohang, Daegu và Gangneung. Một bức ảnh cho thấy hàng không mẫu hạm Carl Vinson của Mỹ đã cập cảng ở thành phố Busan của Hàn Quốc hôm thứ Ba, theo KCNA. Trong chuyến thăm, ông Kim cũng xem các bức ảnh chụp căn cứ hải quân Trân Châu Cảng và căn cứ không quân Hickam của Mỹ do vệ tinh chụp khi nó bay qua Hawaii vào sáng sớm ngày thứ Bảy. Trong một bài bình luận riêng rẽ được KCNA đăng hôm thứ Bảy, Triều Tiên chỉ trích Mỹ cung cấp vũ khí tiên tiến cho điều mà họ gọi là những con rối của Mỹ, nói rằng thậm chí một tia lửa nhỏ trên bán đảo Triều Tiên cũng có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu. Mỹ tốt hơn hết nên suy xét những hậu quả thảm khốc từ việc cung cấp vũ khí cho các lực lượng bù nhìn, bài viết nói. Các nhà ngoại giao hàng đầu của Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đã phát biểu hôm thứ Sáu và lên án mạnh mẽ vụ phóng vệ tinh ngày 21 tháng 11 vì nó gây bất ổn cho khu vực, Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một phát biểu. Đầu tuần này, KCNA cho biết ông Kim đã xem những hình ảnh chụp các cơ sở quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương. Ngày thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik nói Triều Tiên đã phóng đại khi nói rằng ông Kim đã xem hình ảnh đảo Guam. Ngay cả khi nó đi vào quỹ đạo bình thường, thì cũng phải mất một khoảng thời gian đáng kể để thực hiện hoạt động thám sát thông thường. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời ông nói vào thời điểm đó. Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Rất dễ bắt gặp người khuyết tật bán vé số dạo, mưu sinh trên đường phố Sài Gòn. Nghề này tuy phải chịu cảnh nắng mưa, nhưng lại không phải nặng nhọc của công việc cần đến sức lực, nên thích hợp với hoàn cảnh bệnh nghề nghiệp như ông Nguyễn Vĩnh Phú mắc phải.
Làm ngành gỗ cưa xẻ đó mà lao động nặng, bây giờ nó bị thái quá, cột sống lưng ba đốt. Làm mà bây giờ xúc chừng 5-6 cái giá hồ lạnh, nó lói, nó thở, cho nên bỏ nghề đi bán số.
Với những người tật nguyền tự bươn chải kiếm cơm thì nghề này ở Sài Gòn sống được nếu đó là ngày không mưa.
Tấm cũng là rai, cũng là vài trăm, ngày cũng kiếm được vài trăm, 200-300 gì đó. Rồi cái bữa nào không mưa thì có lợi, còn bữa nào dâm mưa vậy nào, bữa nay còn quá trời là sợ chiều nay là bị ôm.
Với một người đàn bà tật nguyền bẩm sinh này thì mỗi tờ vé số bán được bà sẽ lời 1.000 đồng, tức 10% của giá vé. Như vậy chỉ cần ế 10 tờ là bà mất gần 100.000 bạc, nghĩa là một nửa thu nhập tiền lời hàng ngày.
Cái chân này nó có làm gì được, cái chân cái tật hồi nhỏ 2 tuổi tới giờ là chỉ đi bán vé số. Hồi đó mình mà người ta cho cái xe chứ cho vài trăm làm vốn, rồi sau này cái mình bán chuẩn đặc biệt á, người ta mới tặng cho tiền tặng chiếc xe này, mua xe mới. Tại kia nó cũng hư cho nên nó giờ chỉ ngồi bán vé số thôi chứ không có làm được cái gì. Đi còn hướng dẫn mà sao làm gì được.
Nghề này có thu nhập thất thường tùy vào thời tiết, mà ở Sài Gòn thì nhiều khi nắng mưa bất chợt lắm.
Đây chồng chú, cái tâm của chú tính bán hết thôi thì gia đạo cũng có gì, bán không hết rồi tổ vậy thôi, giống như bỏ ra là 3 triệu bạc, đời có 300.000, còn không bán hết là mất hết.
Vất vả là vậy, nhưng ngoài hoa hồng ít ỏi trên từng tờ vé số bán được, những người bán vé số dạo tật nguyền già cả chẳng được hưởng quyền lợi gì khác. Đã vậy, lúc ế ẩm thì đành phó mặc cầu may cho mong ngày ấy sẽ trúng số.
Chương trình thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 26 tháng 11 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.